Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có lễ hàng tuần. Và sau buổi pháp thoại tiếng Anh thì bây giờ chúng ta có 30 phút tiếng Việt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hồi nãy quý vị nghe thầy Tịnh Tạng thông báo là dịch đang tăng, nhưng mà nhà chính phủ thì chỉ mới thông báo, còn chùa nhà thờ thì vẫn giữ cái mức sinh hoạt bình thường, là mình được 25% của cái số lượng 500 người trong chánh điện của mình. Giờ đây mình chưa có đủ, yên tâm. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng giữ một cái điều lệ chung từ xưa đến nay là chúng ta giữ khẩu trang và khoảng cách rửa tay. Thưa đại chúng, khi mình nói đến cuộc sống hàng ngày thì có một cái cách mà chúng ta cần thực tập, là chúng ta tập nhìn mọi việc sâu sắc để chúng ta có được một cái hiểu biết sâu sắc về cái việc đó trước khi chúng ta phản ứng, trước khi chúng ta lên tiếng, trước khi chúng ta phê bình, trước khi chúng ta đau khổ. Thì cái đó đó đạo Phật gọi là quán, như cái từ quán Thế Âm. Chữ quán nghĩa là mình nhìn sâu vào tất cả mọi sự mọi việc. Khi mình nhìn một cái gì mà mình chưa có nhìn kỹ thì nhất định mình sẽ không nhìn, mình không hiểu, mình không có biết rõ cái bức tranh đó nó như thế nào. Mình đi ngang mình thấy nó đẹp thì mình sẽ dừng lại để mình nhìn cho thật kỹ. Thì dừng lại đó nghĩa là chúng ta định lại để chúng ta suy nghĩ, chúng ta quán chiếu một vấn đề. Mà nếu trong cuộc sống này chúng ta không có được cái đó đó thì chúng ta sẽ dễ dàng bị hớ khi chúng ta phản ứng một việc gì đó mà chúng ta chưa rõ đầu đuôi gốc tích. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, trước khi Ngài là Phật Thích Ca đó, Ngài là một thái tử mà vào rừng mà tu như lịch sử mình hiểu đó. Thì cái mà Ngài tu là Ngài tu cái gì? Ngài tu cái đó đó. Ngài tu cái quán chiếu đó đó, để Ngài thẩm thấu tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật. Và chừng đó gọi là giác ngộ. Tỉnh ra không còn mê nữa, thấy rõ tất cả mọi sự việc một cách rõ ràng thì là Phật, chứ không có gì hết. Phật không phải là thần thánh, Phật không phải là một đấng thiên liêng ban phước gì hết á, mà là một người tỉnh thức, một người sáng biết tất cả mọi sự việc, thế thôi. Vậy thì chúng ta quy Phật nghĩa là chúng ta nương tựa một người tỉnh thức giác ngộ để làm gì? Để mình học cái cách thực tập giác ngộ như Ngài. Cho nên Ngài xác định tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Chứ Ngài không có nói tôi là duy nhất, các vị chỉ mãi mãi làm đệ tử của tôi và không được làm gì, không được ngang hàng với tôi, không có. Thành thử ra việc gì nó đến á, chúng ta phải quán. Mà quán xong rồi có thể mình chưa hết khổ, nhưng mà sẽ cho sẽ bớt khổ. Thí dụ nè, thế nào mình sẽ có một ngày này chúng ta sẽ biết được rằng bác sĩ sẽ báo cho mình biết mình đang mắc bệnh nan y. Sự thật, cái chuyện đó không sớm thì muộn thôi. Tại vì nếu mà mình không có được cái tin tức đó thì làm sao mình bệnh để mình chết được. Trừ khi nào mình bị hoạn tử, tức là tai nạn gì xảy ra mình chết. Còn đa phần là do bệnh. Thì khi mình nhận ra một cái tin là mình mắc một cái chứng bệnh, đau khổ lắm, buồn lắm. Tu cỡ nào tu, tu cỡ nào tu, nhưng mà sự thật là khi mình nghe mình bệnh nan y cái là bắt đầu có một cái khoảnh khắc nào đó mình buồn, mình chung. Nhưng mà nhờ cái tư duy, nhờ cái quán chiếu. Quán là sao? Có thân là phải có bệnh. Giống như mình lái, mình có một chiếc xe, mình có lái xe là phải có hư xe. Mình có một cái nhà mình ở, ở lâu ngày nhà nó phải cũ mục. Mình có bất cứ một cái gì, mình có cái gì nó có hiện tướng thì cái đó nó phải mòn theo năm tháng, thời gian, không có cái gì tồn tại. Đó là một sự thật. Mà nếu chúng ta hiểu được sự thật đó, có thể chúng ta chưa hết khổ, nhưng mà ngay giây phút đó chúng ta giảm khổ, chúng ta bớt khổ và chúng ta biết chấp nhận. Có thân là phải có khổ. Ví dụ như mình ở một mình thì mình nó có cái lẻ loi của một mình, nó có cái buồn của một mình. Nhưng mình kiếm thêm mình nữa thì bắt đầu buồn nó tăng lên, nó bực. Tại sao trái tay tôi quá, trái mắt tôi quá, nó phải bực. Tại mình kêu muốn kiếm người thứ hai thì nó phải bực. Bất cứ cái gì mình có là nó phải có cái hệ lụy của cái đó, nó có cái rắc rối của cái đó. Ví dụ mình ở nhà mướn thì trả tiền theo nhà mướn mà trả hoài không có cái nhà. Còn nhưng mà mình không có chịu trách nhiệm gì hết, hư thì mình kêu người ta sửa. Nhưng mà hãy mua cái nhà rồi thì sau 30 năm nhà đó của mình, tuy nhiên mình phải bỏ tiền ra mình tu sửa. Cái gì nó cũng phải có cái giá phải trả cả. Cái đó gọi là quán. Mà quán như vậy để làm chi? Để chúng ta thông hiểu được đời, chúng ta từ từ chúng ta giác ngộ. Đến một lúc nào đó tất cả sự việc nó đến, chúng ta bình an được với nó. Cái đó gọi là toàn giác. Còn bây giờ khổ chỗ nào, quán chỗ đó, giác từng phần gọi là phần giác. Giờ mình chưa bệnh cho nên không có quán thân, nhưng mà mất tiền, mất của thì quán cái đó. Hồi xưa mình qua đây mình cũng đâu có đồng nào đâu, sau mấy chục năm làm ăn để dành. Nhưng mà tại vì mình để dành rồi thời buổi loạn lạc, rồi mình sơ hở thì người ta phải vô người ta rinh, thí dụ vậy đó. Thôi thì có của thì phải có mất. Nhưng mà thôi mình nghĩ như vậy đi, trên đời này mất tiền kiếm lại được, mất tình mất nghĩa kiếm không ra. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình đỡ khổ. Ví dụ như lỡ em mình nó gạt mình đi, mình tức lắm, nói em tôi mà nó gạt tôi. Cái suy nghĩ là thôi kệ đi, đỡ hơn người dưng gạt mình. Em mình nó gạt mình nhưng mà cũng là tiền của mình cho em, thay vì mình cho nó, thấy không? Nhưng mà thôi kệ đi, đỡ hơn người dưng gạt mình. Ta ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng là nhà Phật có cái danh từ là quán chiếu. Chữ chiếu là soi, chữ quán là nhìn. Mà cuộc sống này mà chúng ta thiếu cái phần quán chiếu là chúng ta thiếu rất nhiều đó. Chúng ta đau khổ và chúng ta sống dày vò lắm. Còn nếu chúng ta có quán chiếu chúng ta đỡ lắm. Nói như vậy để Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện của thời Phật. Thì có cái thầy tỳ kheo này thầy tu quán, nhưng mà quán không thành, quán không xong. Thì thầy quán về vô thường rồi quán không xong, cái trên đường đi về thăm Phật để mà hỏi Phật cái cách làm sao cho quán, cho để cho chỉ cho thầy. Cái trên đường về thầy mệt quá, cái thầy ngồi thầy nghỉ đó. Cái thì trời nắng chang chang thì thầy thấy những cái bóng mờ mờ ảo ảo. Rồi thầy nhìn đằng kia có những cái giọt sương nó động trên lá, rồi do nắng cho nó bốc hơi. À, cái thì thầy ngộ ra một việc rằng cuộc đời này nó giống như những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Khi nắng nó lên thì nó bốc hơi nó tan. Thì y chang như chúng ta thôi. Có những cái chúng ta dày công chúng ta làm, nhưng mà chỉ trong chốc lát nó biến thành mây khói. Rồi có những cuộc đời này mình thấy nó vậy đó, nhưng mà thiệt sự nó chẳng qua là bụi ở trước mắt, qua đốm hư không. Ở đây có vị nào mà lái xe đi ha, đi freeway trong những ngày mùa nắng á, ở trước nó nắng chang chang, nắng gắt á, những bữa nắng gắt, thì mình sẽ thấy giống như một cái vũng nước ở trước vậy đó. Nhưng mà khi lái tới gần á thì đâu có vũng nước nào đâu. Có không? Quý vị có từng có từng thì trong nhà Phật gọi cái đó là cái gì? Đức Phật trong kinh Maha Bát Nhã đó, kinh nói về trí tuệ đó, thì Đức Phật có đưa ra 10 cái ví dụ gọi là thập dụ. Thập dụ là gì? Là cuộc đời này tất cả sự việc nó nhanh chóng giống như như là gì? Như bọt nước. Nó tan vỡ, nó mỏng manh như bọt nước. Quý vị bữa nào mà xuống đứng ở dưới mưa, cái mưa nó rớt xuống cái bong bóng bọt nó nổi lên, cái nó bể, bong bọt bể. Đời mình giống vậy. Cuộc đời mình nó mỏng manh như là một cái bọt nước vậy đó. Cái thứ hai là gì? Như một tiếng vang, bang, thật. Như một cái điện chớp, cái sẹt. Ở đây quý vị có thấy, ở đây quý vị có nhớ cây chuối không? Đó, quý vị lột cây chuối ra đi. Cây chuối nó làm từng bẹ chuối nha. Nhưng mà hãy lột, 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 lát không có cái ly hết trơn. Cây chuối chẳng qua là từng bẹ chuối mà nó tấp vô thôi. Cuộc đời nó như những cái sự kết hợp, như những bẹ chuối lột ra rồi là như cây chuối. Cái đó gọi là ba tiêu á. Cho nên trong Tây Du Ký, trong phim Tây Du Ký, cái chỗ mà lúc mà thầy trò Tôn Ngộ Không bị rơi vô cái hỏa diệm sơn á, rồi rốt cuộc mà bây giờ mà nếu mà không dẹp, không quạt tắt cái lửa diệm sơn này á, thì không thể đến Tây Phương được. Cho nên cuối cùng phải đi mượn cái quạt ba tiêu để quạt tắt cái ngọn lửa ở cái núi gọi là hỏa diệm đó. Thì cái câu chuyện đó là tượng trưng cho cái gì? Hỏa diệm á, là mỗi người chúng ta là một cái ngọn lửa, một lò lửa nè. Nếu mà nói về nóng tánh mình nóng không? Nó tôi không có nóng, không có nào được, không nóng sao sống. Bất quá là anh là lửa Phật, lửa hừng, lửa chút chút gì chứ người nào cũng phải có lửa hết á. Nhưng mà tại sao mình nóng? Tại vì mình có cái chấp. Mình có cái chấp là mình bắt buộc mọi người phải theo ý mình. Nếu mà không theo ý mình là mình bực à. Chứ còn đúng theo ý mình là mình vui. Như vậy cái giận hờn, cái tức tối nó từ đâu ra? Chẳng qua là mình chấp trước, mình cho mình là giỏi, mình là hay. Thành thử ra mình mà là người ta làm gì cũng đúng ý mình là mình nổi cơn à. Để ý thử coi. Vậy thì muốn dập tắt ngọn lửa đó để tới được Tây Phương thì phải có cây quạt ba tiêu. Ba tiêu là gì? Là cây chuối. Mà cây chuối là tượng trưng cho vô ngã. Anh lột ra từng bẹ, rốt cuộc anh chả thấy có một cái lỗi nào hết. Khi nào anh chẳng qua mọi việc nó như vậy nó có mặt thôi. Thí dụ ha, quý vị vô đây, quý vị gọi Pháp Hòa là thầy trụ trì. Nhưng mà thiệt sự bây giờ quý vị mà nghĩ là thầy trụ trì là chả có trụ trì gì hết. Nó chẳng qua là có cái chùa nè, có Phật tử nè, có ông tượng Phật, có cái chuông, cái mỏ, có đệ tử, vậy cái mình được làm trụ trì. Giờ thử giờ chùa không có, đệ tử không có, trụ trì đâu? Chữ trụ trì nó đâu có mặt. Vậy thì người ta gọi mình là trụ trì là chẳng qua mình có lính. Giống như người ta kêu mình hoàng thượng là tại vì mình có thần dân, mình có cung vàng điện ngọc thì gọi mình là hoàng thượng. Chứ thử giờ bỏ đi hết trơn rồi mình vô đó mình hoàng thượng với ai? Không chừng đói quá xuống bếp kêu hoàng hạ nữa. À, cho nên chỉ khi nào mình lượm được cái quạt ba tiêu, quạt thì cái ngọn lửa, thí dụ mình nói nóng lên, thôi thì tại vì tôi muốn như thế này nhưng mà người ta muốn cái kiểu kia, thôi kệ đi, cái gì cũng là làm cho mọi người, nghĩ vậy mình cũng là một phần thôi, người kia cũng là một phần, chứ tại sao mình muốn mình toàn phần, mình muốn mình là tất cả. Nghĩ được như vậy cái tự nhiên cái ngọn lửa mình nó bớt từ 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 nó giảm xuống. Đó là quạt ba tiêu đó. Vậy thì cái câu chuyện Tây Du Ký á, cái đoạn mà quả diệm sơn mà lấy quạt ba tiêu quạt ở trên Tây Thiên á, mới thỉnh cái bộ Thập Bát La Hán đó, trong đó có một ông La Hán gọi là Ba Tiêu La Hán, là vị La Hán ngồi trên chiếc lá. Mà thưa đại chúng, La Hán là mặt mày phải bậm trợn nha. Tại sao? Để biểu tượng cho sắc thái của con người. Ba La La Hán là những người ngồi tướng, ngồi nghe không có ngay ngắn, rồi mặt mày, đó là sắc thái và hình tướng của mỗi con người, biểu tượng. Và có một vị La Hán gọi là Ba Tiêu La Hán. La Hán này ông ngồi, ông cầm sô chuỗi kênh vậy nè, ông ngồi trên chiếc lá. Quán nghĩa là chúng ta nhìn. Và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này như một cây chuối. Sở dĩ nó được gọi cây chuối chẳng qua là từng bẻ chuối được kết lại, nhưng mà lột ra từng bẻ không có cái gì gọi là cây chuối hết. Chẳng qua là từng bẻ mà thôi, từng bẻ chuối mà thôi. Cho nên như một cái bóng, như bọt nước, như là cái sẹt điện, như một tiếng vang, như là những cái bóng nước chập chờn ở ngoài nắng gắt, như khói mây. Đó, quý vị thấy không, khói nó bốc lên cái mình thấy lằn lằn, nhưng mà chỉ trong tích tắc nó biến thể. Mình thấy một cái đám mây hình này hình kia chạy vô kêu người thân ra coi, chạy ra thì cái mây đó nó biến tướng. Thì cái thầy này á, trong khi thầy ngồi á, thầy thấy khi mà nắng gắt thầy ngồi thầy nghỉ mệt thì thầy thấy những cái bóng là do nắng gắt. Rồi thấy đi hồi thấy tới những cái thấy đi dừng ở một con suối thì nước nó chảy mạnh thì nó hiện lên những cái bóng, và cái bọt đó nó nổi lên, nó bể nọt lên, nó bể. ngài chứng đạo. Khi mà ông trở về, ông thưa với Phật: bạch Đức Thế Tôn, trên đường con về tìm đến ngài để con nhờ ngài chỉ cho con cái cách quán chiếu, và trong khi đi con đã nhìn được những cái hiện tượng này, và con quán như vậy có đúng không, con quán như vậy có đúng không? Thì Phật mới xác định với thầy tỳ kheo này bằng một bài kệ. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 46: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Đó là cái kệ ha. Còn cái văn trường hàng là: hãy biết thân này như bọt nổi, rõ ràng là pháp huyễn hóa, để bẻ gãy mũi tên cám dỗ của bọn ma quân, mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thần. Biết thân như bọt nước. Đó, nãy giờ Pháp Hòa nói thì chia sẻ với đại chúng thấy thân này như bọt nước. Quý vị thấy có bao giờ mình giật mình: trời, bữa nay mình ở nước ngoài mấy chục năm rồi hả? Ngày hôm qua là đúng ngày mình ở nước có những vị ra nước ngoài 46 năm, có những người 30 năm. Pháp Hòa năm nay là 35 năm, hơn nửa đời người ở nước ngoài rồi. Thời gian mình ở Việt Nam có 12 năm chứ nhiêu, còn phần lớn là mình ở ngoài này rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nhìn lại, lâu lâu mình nhìn lại, mình thấy không, hồi mình mới qua, mình trẻ trung, mình thậm chí ngày hôm qua gặp lại một số mấy anh chị hết hồn. Rồi bây giờ mình nhìn con cháu của mình, đám con của mình, mới ngày nào mình ẩm trong. Ngày hôm qua có chị Phật tử chỉ gửi cái hình hồi nhỏ đi lên chùa, là một đứa nhỏ rồi quý thầy dạy nó học, mà bây giờ nó 26 tuổi rồi, bây giờ đang đi làm cô giáo dạy bên Hàn Quốc, 26 tuổi. Biết thân như bọt nước. Quý vị nào mà muốn sống mà cuộc sống của mình nó bình thản, nó bình an, nó nhẹ nhàng, nó bớt hơn thua, nó biết chấp nhận á, đi đám tang nhiều cũng đỡ lắm á. Tại sao biết không? Mình sẽ có cơ hội mình quán chiếu: trời, ông bạn mình mà tuần rồi nhậu ổng nè. Đó, Pháp Hòa mới bữa nay cúng thất cho một đạo hữu Pháp Hòa biết ở bên Mỹ nè. Ban khuya đi vô washroom té chết luôn trong washroom. Sáng người nhà mới phát hiện. Mà ngày hôm qua là bình thường, không có gì hết. Thành thử ra cuộc sống mình nó mong manh lắm. Cái gì mình làm được mình nên làm. Và cái thân này là cái thân hữu hạn. Để chúng nhớ là cái thân này là cái thân hữu hạn. Mà hỏi chừng nào không biết. Nếu biết nó hữu hạn mà không biết nó bao lâu nữa. Thấy không? Đi mua một cái tivi vậy mà còn có giấy bảo quản 2 năm. Còn thân này không có. Bảo hiểm nó bán vậy thôi, chứ nó không có dám bảo đảm là chừng mình có lãnh được cái tiền đâu. Và thậm chí đi mua bảo hiểm ha, rồi người ta mới hỏi: vậy chứ mình muốn để tên ai thừa kế nếu mà lỡ mình có việc gì? Cái mình đem đứa con thứ nhất vô, cái nó nói lỡ này nó chết trước mày làm sao, phải đưa để thứ hai. Thấy không? Đó. Cho nên trong bảo hiểm là phải 2-3 người bảo kê á. Người chánh lỡ, người chánh là sợ mất bất tử rồi có người thừa kế, vậy mà để người thứ hai vô nó không được, nó nói phải có người thứ ba nữa. Tại sao lỡ người thứ hai này? Mình theo cái thứ tự mình nghĩ già chết trước trẻ, phải không? Không có guarantee. Biết đâu trẻ nó chết trước làm sao? Và sở dĩ mà biết là tại vì mấy ngày nay là có mấy Phật tử lên rồi hỏi thăm mà cố vấn chuyện mua bảo hiểm vậy đó mà. Cho nên thưa đại chúng là quán, không phải chuyện thân này không nha, nhiều thứ trên đời này mình quán lắm. Có một cái dĩa thương hết sức, có cái ly thương hết sức, lỡ tay bể mà trời ơi công tình giữ mấy chục năm, đi vượt biên cũng sách theo đó, bao nhiêu sóng gió mà vẫn giữ được cái ly vậy mà xoay qua cái nó bể. Từ đó mình mới hiểu một đời ta, ba đời nó. Tiền tài là vật ngoài thân. Ở Việt Nam có cái chùa nghệ sĩ, ta có để cái câu đó đó: tiền tài như phấn thổ, tình nghĩa tợ kim ngân. Cái chuyện tiền tài nó giống như là đất, giống như là bụi vậy thôi. Còn cái tình nghĩa nó quý giá như là vàng bạc vậy đó. Nhưng mà đa số mình vì cái chuyện tạm mà mình mất cái tình nghĩa. Đa số là vậy. con người sẽ vì tiền mà có thể giết cha giết mẹ, vì tiền mà bỏ anh bỏ em, vì tiền mà không nhìn mặt nhau, đủ thứ hết. Cho nên đa số chúng ta sống chạy theo cái ngọn mà quên cái gốc. Mà chính như vậy chúng ta mới khổ hoài, khổ mãi. Tu thì vẫn tu, lại Phật vẫn lại Phật, cầu nguyện vẫn cầu nguyện, nhưng mà tại sao vẫn khổ? Là tại vì chúng ta cứ nắm cái ngọn không, mà chúng ta không chịu nhìn cái gốc. Giống như tưới cây, tưới trên ngọn, trên lá vậy thôi mà biểu nó đừng chết. Chỉ cần nhắm vô gốc mà tưới thôi, mà cứ nắm lá xịt, nhịn lá sạch là được rồi, mà quên chuyện là tưới cái gốc. Cho nên á, những cái chuyện mình làm á là ở bên mặt nổi nè. Cái quan trọng là mình phải trở về được bên trong của mình. Mình trở về được với mình. Ví dụ như mình thấy mình muốn mua cái đó, ai mà không thích, đẹp cũng thích chứ, phải không? Nhưng mà phải nhìn lại coi mình có khả năng không. Đó, tức là ý nói là Pháp Hòa nói vậy là mình trở về gốc là sao? Trở về với chính mình, nhận diện khả năng của mình để mình ứng xử mọi việc, từ cái đời sống vật chất cho đến cuộc sống hàng ngày. Cho nên các vị hay hỏi thầy ơi, giờ con muốn đi xuất gia, giờ con phải làm gì? Pháp Hòa nói khoan, làm gì đó, bây giờ có một việc cần làm là hỏi lại chính mình, mình sẵn sàng chưa? Và lý do gì mình đi xuất gia? Mình có lý tưởng không? Mình có ý chí không? Nếu mình có lý tưởng, mình có ý chí thì cái chuyện xuất gia này nó mới có thể thành tựu được. Và nếu mình nói là tại vì con thấy chùa vui, thấy thôi, giờ mới biết. Cho nên mình đừng có thấy như vậy. Thì cuộc đời này á, cái gì quý vị nhớ, cái gì ở bên mặt á, nó vẫn là đẹp hơn đó chứ. Đó, bằng chứng quý vị nhìn cái hoa đi. Hoa gì ở trên mặt nó cũng đẹp hết á, nhưng mà cái gốc hoa dơ lắm, đất sình không à. Nhưng mà chính từ cái đất sình đó, nó nuôi dưỡng những cái hoa rất đẹp. Cuộc đời mình cũng không khác đâu. Cuộc đời mình không khác đâu. Sở dĩ ngày nay mình thành tựu được là tại vì những ngày gian khó, những cái lúc mà mình sống cơ cực đó, nó mới xây dựng lên một con người mà mình sống có khả năng, sống có hiểu biết. Hôm rồi đi trên đường với một người Tây. Nói Tây có nghĩa là tại vì giờ ở đây mày sống như người đó sanh đẻ ở đây, không biết cái gì về văn hóa người Việt hết. Thì Phú Hòa mới nói không biết chuyện gì trên xe đó, rồi cuối cùng Phú Hòa mới nói tôi chỉ cho anh cách quán anh sống nhẹ nhàng hơn. Anh nên nhớ một điều thôi, cho dù anh xây cái nhà bạc triệu anh ở, cái nhà đó anh ở giỏi lắm vài chục năm thôi, còn cái lõm đất dơ dái khỏi cần xây ở suốt kiếp. Lúc mà chôn nó hạ xuống đó rồi là ở luôn đó, nhà đó nhà vĩnh viễn đó. Còn cái nhà này, nhà thế gian này mình ở tạm thôi. Đó là những cái tư duy, cái quán chiếu. Vì ở tạm cho nên lỡ nhà mình có chật một chút, nghèo hơn nhà kia chút, không có buồn. Gửi thân tạm mà, thân này cũng tạm, nhà này ở tạm, có ai lăn hết nhà ngủ đâu. Nhà đà rộng mấy bao nhiêu không biết, giàu bao nhiêu không biết, mà có ai mà ngủ lăn hết cái nhà đi ngủ đâu. Rộng cỡ nào cũng ngủ có nhiêu đó thôi, giàu có cỡ nào đi nữa cũng nằm nhiêu đó lúc chết thôi. Còn gọn gãy nữa vô học một feet đó. Chiều cao một feet đó. Còn gọn mà cái một feet là hơi rộng đó, còn rộng nữa lặn hũ à. Mình thu gom cho thiệt nhiều nhưng mà cuối cùng có hũ à. Những lúc mình tư duy mình quán vậy để chi? Để cuộc đời mình cái gì mình xả được mình xả, có gì mình tha được mình tha, mình ôm ấp được mình ôm ấp, mình làm được gì mình làm. Hồi nãy thầy Đức Tạng giảng về cái đề tài là đức, phước đức. Thầy có đưa ra 10 cái phương pháp làm sao để mình tạo cái phước. Phước là gì? Những việc gì lành thiện chúng ta làm mà bằng tất cả tấm lòng nó là có phước. Vậy thôi, không có gì hết đó. Phước là vậy thôi. Ví dụ mình nấu cơm cho người ta ăn nè, mà mình nấu bằng tất cả tình thương, niềm vui, nấu như vậy có phước. Mình chở người ta đi chùa mà mình chở vui vẻ, không có bực bội, kêu chở hoài mà không phụ tiền xăng. Trời đất ơi, mình đi chùa mình đi một mình thì cũng một mình chiếc xe, giờ thêm người nữa mà người ta ké mình ta đi chùa, mình chở người ta đi chùa mình có phước chứ, hỏi nếu mình ta trả mình tiền xăng thì là huệ, mình không có được gì hết. Mà có cái mình cái phước là vẫn là tiền, nhưng mà tiền này là tiền không có xài bây giờ. Có một ông chủ tiệm á, chùa hay đặt mua mà chú cứ thỉnh thoảng chú cứ cho, mà mới nói thôi chú lấy vốn đi, chú nói thầy đừng có lo, thầy cho tôi gửi trở đi. Gửi vô cái nhà băng đó đấy. Cho nên á, phước á cũng là tiền, nhưng mà tiền này á nó không hình không tướng. Mà cái gì nó không hình không tướng nó mới mãi mãi, nó mới lâu dài. Còn cái gì có hình có tướng là dễ mất. Cho cuối cùng đại chúng nhớ một câu: cái gì có hình tướng cái đó phải hoại diệt. Và trong kinh Kim Cang Phật có câu: nhất thiết hữu vi pháp, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, như điển. Đức Phật đưa ra 6 cái ví dụ về cái tất cả các pháp mà có cái sự kết hợp. Hữu vi là gì? Hữu vi là những cái gì mà do chúng ta xây dựng nó. Thí dụ như cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái thân, vân vân, đều là pháp này có cái sự đóng góp của chúng ta. Cái đó gọi là pháp hữu vi. Tất cả pháp hữu vi, như mộng, giống như một giấc chiêm bao. Phải không? Chiêm bao thấy mình là cái gì không biết nữa, mà sáng ra rồi mình vẫn là mình. Như mộng, huyễn. Huyễn là gì? Là tạm có. Có nhưng mà không có lâu, tạm có thôi. Như bào. Như bào là gì? Bọt. Đó, quý vị thấy bọt không? Sống đánh bọt nổi nhưng mà không có gì hết đó. Như mộng, huyễn, bào, ảnh. Ảnh là cái hình bóng. Như lộ. Lộ là gì? Lộ là xương. Giống như những giọt sương trên cái ngọn cỏ thôi, nắng lên là bốc hơi. Như điển, điển là một cái sẹt. Đó là 6 cái như mà Đức Phật nói tất cả các pháp trên thế gian này, từ thân người cho đến tất cả nhà cửa xe cộ đền đài gì cũng cần biết. Như mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điển, 6 cái. Cái đó thường thường người ta gọi là lục như. Lục như là 6 cái như của các pháp. Còn nói theo kinh Bát Nhã là thập dụ. Như hư không, như thủy trung, như là quý vị thấy nước á, một cái vũng nước hen, rồi cái ánh trăng nó dọi xuống. Rồi mình tưởng đâu là trăng ở dưới nước. Phải không? Mình tưởng đâu trăng nó mọc dưới nước, mình cố mình nhào xuống đó mình chụp trăng. Nhưng mà thật sự mình mất công, mệt sức chứ đâu làm được gì. Trăng đâu dưới nước. Nhưng mà đa số chúng ta tưởng là trăng nằm dưới nước. Thì Đức Phật nói cuộc đời này cũng vậy. Rất nhiều thứ chúng ta nghĩ là mình nắm được nó, nhưng mà không có cái gì mình nắm mãi đâu. Không có cái gì mình nắm mãi. Ngay cả người thương của mình, thương bằng cách nào? Vợ chồng cũng không, mình cũng không có nắm người đó được mãi. Mình thương con mình cũng không nắm được mãi. Mình thương cha mẹ mình cũng không nắm được mãi. Cho nên thầy này thầy tu cái pháp quán vô thường. Và khi thầy thấy vậy thầy trình Phật. Phật nói bài kệ để xác định: biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn. Cái thân này nó như ảo thuật vậy đó, người ta làm ra vậy thôi, biến hóa. Thật tháng rồi thấy cũng còn được lắm, sau tháng này thấy già hơn. Năm rồi thấy cũng còn khá tốt, năm nay sao suy sụp, không nói được. Ngộ thân là như huyễn, bẻ tên hoa của ma. Ma này là gì? Là tượng trưng cho phiền não. Mình hiểu được rồi là bẻ hết những cái phiền não nó đến với mình. Tại sao? Vì mình thấy thôi, mình giận người ta, một là ta không biết, hai là người ta biết mà người ta không khe. Cái nào mình cũng lộ hết. Vậy rốt cuộc người ta vẫn an nhiên người ta sống. Còn mình ôm cục tức, ăn cũng tức, ngồi cũng tức, ngủ cũng tức. Rốt cuộc mình tu không thành Phật mà tu thành tức. Rồi bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt tử thần. Tử thần đây là gì? Tượng trưng cho cái sanh tử khổ đau. Mà mình quán được như vậy rồi, chữ vượt đây không có nghĩa là mình không còn, nhưng mình không khổ. Chữ vượt là mình không khổ với nó. Chứ con người mình vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết chứ, nhưng mình không khổ với nó thì gọi là vượt thoát. Cho nên chữ giải thoát trong nhà Phật á, giải là gì? Là mở. Thoát là gì? Là ra khỏi. Chỉ khi nào mình mở được cái đó, mình mới ra khỏi được cái đó. Mà ai cột mình? Tự mình à. Tự mình cột, tự mình trói thôi. Cho nên có một vị thiền sư, có một ngày nào ông cầm cái chìa khóa, ông vô phòng xong cái ông quấn cái dây xích, ông khóa lại, cái ông giục cái chìa khóa đi, ông la lên: "Trời ơi, có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không?" Đám đệ tử chạy lăng xăng đi kiếm chìa khóa, người thì kiếm búa để mà đập cửa để cho thầy mình ra. Có một chú đệ tử lượm được cái chìa khóa lại đưa cho ông thầy: "Nè thầy, tự mở đi." Ông thầy thấy đệ tử hiểu ý mình á, khá. Ông thầy ông tự ông khóa ông, rồi ông cầu cứu. Người đệ tử á, người tu thiền là người ta coi thử coi đệ tử mình nó lanh lợi, nó hiểu biết về sự việc. Cho nên người đệ tử thay vì lượm được chìa khóa mở, phải không? Chị đệ tử không có mở mà đưa cho thầy, thầy tự mở. Hiểu ý không? Như vậy thì chúng ta là người tự khóa thì chúng ta phải là người tự mở. Người mình giận người ta, rồi thí dụ như người ta xin lỗi, người ta có thành thật hay không hay là không thành thật, nhưng mà xin lỗi người ta cũng xin rồi, mình không tha thì đó là lỗi của mình, rồi mình khổ nữa. Như nãy Pháp Hòa nói, có khi người ta biết nhưng mà người ta vẫn dưng, người ta không khe, người ta không quan tâm, rồi mình khổ tiếp. Người vô tình người ta không biết mà mình cứ giận hoài thì mình cũng khổ luôn. Cho nên rốt cuộc mình lỗ lạ. Một ngày có 24 tiếng mà giận hết 25 tiếng rồi. Đời thì không biết nghe sống được bao lâu mà sống ngày nào cũng giận hết. Cho nên từ lúc mà sống cho tới lúc chết giận suốt, khổ lắm. Cho nên hồi nãy quý vị nghe bài hát không? Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Mà không phải chỉ vậy không, không phải ngồi đâu thở đó rồi, dĩ nhiên ngồi đâu thở đó rồi, không thở chết sao. Nhưng mà bất cứ việc gì mình làm, lặt rau thở và cười, làm bếp thở và cười, rửa chén thở và cười, chờ bus thở và cười, đèn đỏ thở và cười, đèn xanh thở và cười, ta có một ngày vui. Thật sự ra những việc chúng ta làm mỗi ngày đều cứ đi theo thế mà làm. Chúng ta bằng lòng, nhẹ nhàng, chúng ta an lạc. Chúng ta bực bội, chúng ta khổ đau. Mình ví dụ nếu trời sáng nào tôi cũng phải đi làm hết trơn á, mà cứ nói vậy miết, cái tự nhiên ngày nào mình cũng tưới vô mình một cái chất phải đi làm. Sao mình không nói vậy nè: "Bữa nay tôi được đi làm, thứ nhất tôi có sức khỏe, có điều kiện, thứ hai người ta còn cần tôi." Trong khi đó giờ mất việc quá trời, mình còn được việc, tại sao mình không nói mình được đi làm? Nó có một cái chữ nó đổi thay thôi, là cái feeling của mình nó khác liền, cái cảm nhận mình nó khác liền. Thay vì mình nói phải, giờ mình nói nên. Dạy con cũng vậy nha. Đừng nói con phải lau nhà, con phải hút bụi, nó nghe một đống phải luôn. Cái nó nói vậy thôi, con phải đi. Con lát con giúp mẹ lau nhà nha. Nếu mà con làm, con nên làm cái này nè, nó sẽ tốt hơn con làm cái kia. Ồ, nó thấy cái cách của mình cái cách mình nói người ta nghe nó cũng nhẹ nhàng nữa. Thành thử ra mình muốn nhờ người ta là người ta làm chết mồ luôn, nhưng mà cái cách nói của mình đó, cái cách nói của mình, thành thử tất cả cái đó là gì? Là cuộc sống hàng ngày. Cuộc đó là cuộc sống hàng ngày, mà quan trọng là chúng ta có tuệ giác, có chánh niệm. Thành thử phước nó từ đâu? Từ những công việc đó. Thế thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kệ thứ 46 trong Kinh Pháp Cú. Và cái này nó không có cái gì hết bằng một cái quán. Quán thân, quán việc, quán thân, quán cảnh gọi là quán pháp, quán tất cả mọi sự việc. Quán tâm của mình, tâm của mình cũng phải quán nha, nó vô thường dữ lắm à. Hễ mà người nào mà tới với mình niềm nở với mình, ôi cậu nhỏ nó dễ thương lắm. Bữa nào mà hết rồi, trời ơi giờ thấy ghê quá. Cái tâm của mình nó thay đổi. Cho nên Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Hễ mình có được cái quán đó là mình có cuộc sống cân bằng. Hễ mà mình giữ được cân bằng tức là mình có giải thoát. Chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ.